This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cuối tháng rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày cuối tháng là chị Thu Nga, nhưng mà trời hình như là ấm áp vào buổi sáng này.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Lại một ngày mùa hè nữa ở tại Dallas, Fort Worth. Bây giờ cũng đã là âm ấm rồi, vì vậy cho nên là ngày hôm nay buổi trưa quý vị sẽ thấy lên đến 81 độ và ban đêm là 57 độ. Ngày hôm nay có thể có mưa 20%, gió thổi 15 dặm một giờ, mây nhiều lắm. Ngày mai thì có mặt trời nhưng mà gió thì sẽ thổi mạnh ngày mai tới 20 dặm một giờ và ngày mai lại tụt xuống chỉ còn có 66 và buổi tối là 42. Ngày thứ năm mặt trời ra rực rỡ, gió thổi nhẹ trở lại và nhiệt độ cũng thấp, 64-41. Tức là nhiệt độ này cứ lên cứ xuống như vậy. Ngày thứ sáu thì 68-47. Thành ra không biết mùa hè hay mùa xuân ở bên Houston có như vậy hay không, Đăng Khoa?
Dạ vâng, hôm nay thì thành phố Houston trời cũng tương đối khá là nóng. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 72, hôm nay thì lên cao là 83, buổi tối xuống thấp là 71. 10% cơ hội mưa cho ngày hôm nay, gió theo hướng nam từ 10 tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai thì lại lên tới 80% cơ hội mưa. Ngày mai thì cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp là 52. Đến ngày thứ 5, ngày thứ 6 thì nhiệt độ lại giảm xuống đôi chút. Có lẽ là sau cơn mưa thì trời hơi lạnh. Cao nhất cho ngày thứ 5 là 69 và buổi tối xuống thấp là 50. Thứ 5 thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và cho tới những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng tương đối khá là mát mẻ.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là chưa đầy một tháng kể từ sau kỳ tổ chức trận Super Bowl của tiểu bang Texas, thành phố Houston, thì các giới chức của thành phố cũng như các nhà phát triển đang tìm cách xây dựng thành phố Houston để có thể sẵn sàng cho 20 năm tiếp theo để chuẩn bị cho đợt Super Bowl sắp tới. Một bản tin kế tiếp cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đi đến việc bãi bỏ một tuyên bố đã kéo dài 6 năm vừa qua, trong đó cáo buộc đạo luật về vấn đề yêu cầu ID của các cử tri của tiểu bang Texas là nhắm đến việc phân biệt chủng tộc nhằm chống lại cộng đồng Hispanic cũng như những cộng đồng sắc tộc thiểu số. Và đây là một tín hiệu cho thấy về vấn đề quyền của người dân đã có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama đang được nhắm đến. Và cuối cùng và kế tiếp là một bản tin liên quan đến đề xuất ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo của chính quyền Tổng thống tân cử Donald Trump. Và trong đó thì Tổng thống Donald Trump dự tính sẽ cắt giảm chi tiêu nhiều chương trình nhưng sẽ không đụng đến về vấn đề Medicare, Medicaid và sẽ tập trung ngân khoản cho việc tăng cường về vấn đề an ninh quốc gia. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một bản tin liên quan đến những tiếng nói đến từ thành phố Houston thuộc các sắc dân, sắc người da đen đang có ngày càng có tiếng nói hơn và mang một yếu tố nhằm tôn vinh những giá trị của cộng đồng người da đen. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên nói về Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ ủng hộ cho các giới chức của tiểu bang Texas mà những người này cho rằng luật cử tri của các luật thẻ căn cước của các cử tri của tiểu bang đã không nhắm vào các cử tri gốc thiểu số mà củng cố thêm về một số những cái giới chức của chính phủ liên bang trước đây cho rằng những nhà làm luật của tiểu bang là họ đã cố tình kỳ thị nếu mà họ sửa đổi cái luật pháp đã có sẵn. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã họp với các vị thống đốc và ông nói rằng ông không có biết được rằng về cái sự phức tạp của các chính sách trong chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Bản tin tiếng ngày hôm nay họ chụp một cái tấm hình Tổng thống, cựu Tổng thống George W. Bush đang đứng trước những cái tấm hình do chính ông viết tại trung tâm, ông vẽ chính tại trung tâm Tổng thống George W. Bush tại thành phố Dallas. Ông vẽ về những bức hình và những cái chân dung 66 màu của ông, bao gồm một số các thành viên trong quân đội cũng như là các cựu chiến binh. Hôm nay tờ Dallas tiếp tục nói về phần 3 của cuốn sách Going Out Like Firework, nói về một phóng viên đã tự điều tra về cái căn bệnh nguy hiểm của mình, đó là căn bệnh ung thư màng óc. Về cơ quan khẩn cấp của Sở Cứu Hỏa cũng như là cảnh sát Dallas thì cái dịch vụ này hiện nay đang gặp khó khăn Cái thứ nhất là nhu cầu đòi hỏi của người dân mỗi ngày một gia tăng, nhưng ngân sách đã không cho phép công ty này, cái cơ sở này được mở rộng thêm. Và cuối cùng thì quỹ hưu trí của Sở Cứu Hỏa và Sở Cảnh sát thành phố Dallas đã thắng một vụ kiện và họ có thể nhận ít nhất là 2 triệu Mỹ Kim của một công ty cố vấn mà các giới chức nói rằng chính các công ty này đã cố vấn sai, làm cho họ đã thua thiệt một cái số tiền rất lớn trong cái việc điều đầu tư vào bất động sản. Tuy rằng cái số tiền là rất nhỏ so với lại 320 triệu Mỹ Kim mà họ đã thua lỗ từ trong quỹ này, mà họ nói rằng do công ty này đã cố vấn sai. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hân. Quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là những người Hoa Kỳ gốc Phi Châu làm việc cho cho chính quyền thành phố Houston ngày càng nhiều, và đó cũng là một phần quan trọng của cộng đồng người da đen tại thành phố Houston. Thị trưởng thành phố Houston Sylvester Stoner nói về những sự phát triển của cộng đồng người da đen gốc Hoa Kỳ gốc Phi Châu ngày càng phát triển tại thành phố Houston. Trong khi đó thì Rufus Cormier chia sẻ về những việc mà mình đã làm trong vụ điều tra Watergate, hoặc là John P.V. Jr. làm việc như là một thẩm phán. Và đó là những câu chuyện của những người Hoa Kỳ gốc Phi Châu làm việc tại thành phố Houston, cũng như là một phần lịch sử của những người này. Và đó cũng là những nỗ lực mà họ đã có được kể từ khi mà chính quyền ghi lại lịch sử của những người nô lệ da màu cũ vào những năm 1930. Và Turner đã được phỏng vấn vào năm 2012 như là một nhà lập pháp tiểu bang trước khi mà ông được bầu làm thị trưởng thành phố Houston. Cormier và PV là một trong 7 người da màu khác hiện đang sống tại thành phố Houston cũng đã trải qua những cuộc phỏng vấn để có thể làm việc cho bộ máy chính quyền của thành phố trong thời gian vừa qua cũng như là trong quá khứ. Và Cormier đã nói rằng là ông đã rất vui mừng khi có cơ hội làm việc cho thành phố Houston, và nó có giá trị lớn về mặt lịch sử cũng như là phạm vi con người. Và đó cũng là sự tiến bộ của người Hoa Kỳ gốc Phi Châu ở tại tiểu bang Texas này. Cormier đã được học 6 tháng trong trường đại học luật Yale trước khi ông được yêu cầu tham gia vụ điều tra vào Watergate. Và vào tháng Giêng năm 1974 thì ông đã trở thành trợ lý đặc biệt của John Muir, là người cố vấn đặc biệt của Ủy ban Tư pháp Hoa Kỳ, điều tra tố cáo việc từ chức của Tổng thống Richard Nixon. Và Cormier đã có một thời gian làm việc rất là nhiều trên các bài báo viết về các cuộc điều tra này. Và ông nói rằng đó là một trong những cái việc làm coi như là thú vị nhất cuộc đời của ông và sẽ không bao giờ ông có thể quên được. Sinh ra và lớn lên ở Beaumont, tiểu bang Texas, thì Cormier đã bắt đầu cái chương trình giáo dục đại học của mình tại Đại học Southern Methodist, và sau đó thì ông về làm việc cho quần hạt Harris. Trong khi đó thì Perry cũng là một người Hoa Kỳ gốc Phi Châu khác, làm việc luật sư vào những năm năm 70, là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học luật Howard, và ông làm việc bán thời gian cũng như là trợ lý cho các trung tâm tại cơ quan NASA. Và sau khi trở về Houston thì ông làm việc tại quận Harris, và ông cũng trở thành công dân da màu đầu tiên của tổ chức hòa bình ở tiểu bang Texas và là vị thẩm phán bộ luật gia đình da màu đầu tiên của tiểu bang, một vị trí mà ông nắm giữ từ năm 1977 cho tới năm 1994 tại quận Harris. Và ông cũng phục vụ trong hội đồng thành phố Houston vào những năm 1990. Trong khi đó, Richardson, người học ở trường luật Harvard với Turner và Tony Chay, cho biết rằng các cơ sở dữ liệu về những đóng góp của người dân Hoa Kỳ gốc Phi Châu sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Và cô nói thêm rằng là chúng tôi có một cơ hội để làm một điều gì đó mà không có sắc dân nào trong lịch sử Hoa Kỳ đã thực hiện, để thực sự tạo ra điều mà rất nhiều người Hoa Kỳ gốc Phi Châu có thể làm việc và có thể làm nhiều hơn cho những đóng góp đối với chính quyền Hoa Kỳ và đặc biệt là tại tiểu bang Texas. Và cô nói thêm rằng, cô kết luận rằng bởi vì trong quá khứ việc mà những cái người Hoa Kỳ gốc Phi Châu trở thành những người nô lệ cho chính quyền Hoa Kỳ đã góp thêm sức mạnh cho những người trẻ như cô trong việc tìm kiếm một chỗ đứng cho các chính quyền tại Hoa Kỳ cũng như là tại tiểu bang Texas, để mọi người có cái nhìn công bình hơn về những cái sắc dân, đặc biệt là những người da màu có thể có một đóng góp cho Hoa Kỳ cũng như là tại tiểu bang Texas. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Chúc quý vị, bản tin về cô gái đổi giống Macbeth đã được thắng giải đô vật Kremlin, nhưng mà bị thua hôm nay tiếp tục. Macbeth ở US Trinity High School là người đã chuyển giống mới nhận được giải vô địch 24 tiếng. Ăn mừng chiến thắng trước khi mà cuộc chiến lớn có thể cứu vãn được sự nghiệp về môn thể thao wrestling. Beck, lớp junior và bà nội và thân nhân, gọi là thân nhân trong coi gọi là Guardian, bà Nancy Beck đã đến gặp huấn luyện viên đô vật Trinity là Travis Clark để thảo luận những gì có thể làm vài tiếng đồng hồ sau khi mà luật sư Cobell là Bon Dun, là cha của một nữ đô vật, bắt đầu chuẩn bị cho vụ kiện chống lại The University Intercollegiate League. Đơn kiện đòi phải bãi bỏ bé người đã được giải thích là đã chích kích thích tố nam từ tháng 10 năm 2015, là một phần trong việc chuyển giống từ nữ sang nam. Đơn nói rằng cho phép người thi đô vật thi đua dưới cái chất testosterone là không được. Ngày thứ năm rồi, bé và bà nội đã gặp bác sĩ theo lịch trình bình thường, là bác sĩ Lopez, là founder của The Gender Education and Care của một chương trình Dallas Children's Health. Bác sĩ Lopez đã chữa cho Beck cả hai năm nay và cho thuốc kích thích tố nam. Nancy Beck có buổi hẹn với luật sư tối hôm thứ hai. Bà nói là hy vọng Lopez có thể cho ra một tuyên bố rõ ràng để có thể công bố cho công cộng. Luật sư Boring nói rằng ông và những phụ huynh đã huấn luyện và huấn luyện viên nghĩ rằng Beck đáng lẽ phải được thi đấu với phần bên nam. Và Beck, nơi mà Beck không thể thực hiện được nghĩa là thi đấu dưới cái luật là UIL. Trong giấy khai sinh của Beck là phải nữ. Budin cho rằng kích thích tố nam đã làm cho Beck có một sức mạnh để đấu lại các nữ đô vật và có mục đích chứ không phải là cho medical purpose. Và họ cũng đưa ra việc trong state tournament cuối tuần rồi ở ngoại ô Houston, Beck đã bị la ó phản đối nhiều lần khi mà tiến tới việc thắng trận một cách dễ dàng trong trận 110 pound weight class. Luật sư Bodin họ đòi hỏi từ IUIL toàn thể tài liệu liên quan từ gia đình của Beck và các bác sĩ đưa đến quyết định cho Beck thi đấu với đội nữ trong khi được chích kích thích tố nam. Beck có thể là không được thi đô vật nữa hoặc là phải thi đấu với phái nam, đó là lời tiên đoán của luật sư. Trở lại với Khôi Nguyên.
Thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có bài viết nói về dự thảo của kế hoạch chi tiêu ngân sách của chính quyền liên bang, và hiện tại trên màn hình CNN cũng đang nói về phần tin này. Thì theo đó, Tổng thống Donald Trump đã dự định sẽ đưa ra những cắt giảm chi tiêu trên các chương trình khá nhạy cảm của chính phủ liên bang liên quan đến giáo dục, môi trường, khoa học, chống nghèo đói, nhằm để có thể bảo vệ tiền của người về hưu cũng như chuyển hàng tỷ Mỹ Kim cho việc tăng cường vũ trang. Đề nghị tăng cường chi tiêu quân sự lên đến 54 tỷ Mỹ Kim và cắt giảm các chương trình phi quân sự với số tiền tương đương đã được công bố bởi các giới chức của Tòa Bạch Cung khi họ chuẩn bị các kế hoạch cho Tổng thống liên quan đến vấn đề ngân sách liên bang trong năm tới. Các nhân viên của Tòa Bạch Cung cho biết quyết định cuối cùng về chương trình Medicare cũng như các vấn đề an sinh xã hội sẽ không nằm trong vấn đề nằm trong dự thảo này cho đến cuối năm nay, khi mà Tổng thống đưa ra các bản chi tiết về vấn đề ngân sách. Nhưng theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là ông Tim Spicer trích dẫn, cho biết rằng là trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các tuyên bố nhằm bảo vệ những lợi ích của công dân Hoa Kỳ, và ông dự thảo mới được đưa ra cũng đã phải vấp phải sự phản đối quyết liệt của Chủ tịch Hạ viện là ông Paul Ryan, người trong suốt nhiều năm qua lập luận rằng việc thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang mà không tăng thuế thì yêu cầu quốc hội phải thay đổi, cắt giảm các chương trình vốn, dành vốn đã phải chi tiêu rất là nhiều trong vấn đề ngân sách của liên bang, bao gồm vấn đề an sinh xã hội, Medicare và Medicaid. Phát biểu với các thống đốc tại Tòa Bạch Cung thì Tổng thống Donald Trump cho biết nhu cầu chi tiêu của ông sẽ là phần chính trong bài phát biểu cho đêm ngày hôm nay tại một phiên họp chung của Quốc hội. Trong phần đầu thì ông sẽ nhắc lại những lời hứa mà ông đã hứa trong suốt kỳ tranh cử và ông vẫn đang tiếp tục thực hiện những lời hứa đó. Phần còn lại của bài phát biểu sẽ tập trung vào việc cách mà ông sẽ giúp những người khó khăn và cũng làm thế nào để ông có thể bảo vệ đất nước. đề nghị ngân sách của Tổng thống Trump sẽ không liên quan, sẽ không đụng đến chương trình Medicare và an sinh xã hội, cũng như là lợi ích, quyền lợi của các cựu chiến binh và những nỗ lực thực thi pháp luật, nhưng sẽ liên quan đến một số chương trình như bảo vệ môi trường, sở thuế vụ và những chương trình mạng lưới an toàn xã hội. Và ngân sách này thì sẽ gặp nhiều sự phản đối của Hạ viện bởi vì không có cân bằng trong vấn đề an ninh quốc gia cũng như vấn đề an sinh xã hội, và có thể sẽ bị từ chối bởi các dân biểu tại Hạ viện. Nhưng mà ông dự thảo của chính quyền Tổng thống Trump thì cho thấy rằng là sẽ tập trung nhiều vào vấn đề quốc phòng, trong đó chi tiêu lên đến 54 tỷ Mỹ Kim. Và trong dịch bản này thì Tổng thống Trump cũng sẽ đưa ra những giải pháp nhằm có thể cắt giảm các khoản chi tiêu từ các chương trình như là bảo vệ môi trường cũng như một số chương trình khác, và tập trung tiền đóng thuế vào việc tăng cường các chương trình liên quan đến quốc phòng. Trong đó thì khoảng là 2 triệu Mỹ Kim tiền chi tiêu hàng thường niên sẽ dành cho 2 tỷ Mỹ Kim sẽ dành cho các cơ quan của chính phủ, và khoảng 8 tỷ 100 triệu Mỹ Kim sẽ được cắt giảm so với cùng kỳ với thời của Tổng thống Ronald Reagan. Và theo nhiều người dự đoán, chương trình dự thảo ngân sách này sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà phải đợi các cơ quan khác nhau xem xét và đưa ra các chỉnh sửa trước khi trở thành luật, và phần nhiều phần chắc sẽ bị từ chối tại Hạ viện. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vài năm sau khi cựu Tổng thống George W. Bush bắt đầu vẽ tranh, thì ông đã từng làm việc với lại vị giáo sư mỹ thuật tại Fort, đó là ông Cyril Huckabee. Vị giáo sư này đã ngắm một số những cái bức tranh của Tổng thống Bush vẽ về các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên thì vị giáo sư này đã đề nghị với ông Bush là nên vẽ những cái chân dung của những người mà không ai biết đến cả. Ông Bush năm nay 70 tuổi đã nói với lại phóng viên trong cái cuộc phỏng vấn ngay tại trung tâm George W. Bush rằng ý tưởng này đã lôi cuốn ông, và tại sao tôi không vẽ để mà vinh danh các cựu chiến binh. Với chân dung của ít nhất là 66 vị, trong đó bao gồm có 4 hội đồng của 98 thành viên và các cựu chiến binh, sẽ là những cái bức tranh được đưa vào cuốn sách mới của Tổng thống Bush. Cuốn sách mang tựa đề Chân dung của can đảm, vị Tổng tư lệnh quân đội đã đóng góp cho các chiến sĩ của Hoa Kỳ. Cuốn sách này sẽ được công bố vào ngày hôm nay thứ Ba. Các cựu chiến binh cũng như là các thành viên trong quân đội sẽ được đưa vào trong cuốn sách này mà Tổng thống Bush đã từng biết họ kể từ khi ông rời khỏi Tòa Bạch Ốc 8 năm về trước. Ngoài cái việc đưa vào trong cuốn sách thì những chân dung này cũng sẽ được trưng bày ngay tại trung tâm của Tổng thống Bush, tức là bảo tàng viện của ông. Bảo tàng viện này sẽ được mở cửa cho công chúng bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 cho tới ngày 1 tháng 10 năm nay. Vị Tổng thống 43 của Hoa Kỳ này đã từng được nổi tiếng và được yêu mến bởi các cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Và điều này ông cũng đã đặt ưu tiên nói về các cựu chiến binh ngay trong cái viện George W. Bush của ông. Mặc dù là ông đã bỏ ra một thời gian khá lâu để có thể vẽ các cựu chiến binh và đã đưa vào trong cuốn sách của ông, nhưng mà thật tình thì ông chưa bao giờ ngồi xuống hoặc là đứng chung để chụp hình chung với họ. Thay vào đó, Tổng thống Bush đã sử dụng những cái tấm hình của các cựu chiến binh do các nhân viên trong viện của ông chụp trong suốt cái thời gian những năm vừa qua. Và ông đã vẽ những cái bức tranh này trong vòng một năm mới hoàn tất và đưa vào cái cuốn sách mới của ông. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Ba, 28 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 3 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện chương trình của cộng đồng Forward. Tiếp theo là chương trình của cộng đồng Dallas vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình, 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app iPhone, iPad hoặc là phone Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và thời tiết chúng ta thấy rằng rất là bất thường, vì vậy cho nên là dễ bị allergy. Mùa này là cây cối nó nở ra, nó bay đủ thứ hết, cho nên một ngày thì mùa xuân, một ngày thì mùa hè. Nhưng mà chắc mùa đông không có trở lại đem cây cối ra được, chưa Quang Hương hỏi hoài.
Ồ, vâng, thưa chị, là buổi tối vẫn còn hơi lạnh đó chị. Dạ vâng, vẫn còn hơi lạnh đó. Buổi sáng ngày hôm nay thì lại ấm áp lắm, thưa quý vị thính giả. Về phần tin giao thông thì chúng tôi thấy là trên xa lộ Dallas North Highway, tức là Highway chạy về hướng Nam từ đoạn 121 cho tới President George Bush Turnpike đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 30 chạy về hướng Đông cũng đang bị kẹt từ xa lộ 20 cho đến loop 820. Và trên loop 12 Watson Walker chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ Spur 408 cho tới xa lộ 30 và kéo dài sang cho tới xa lộ 35. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu Northeast Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, nơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi thích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và nghĩa trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ, và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi.
Sài Gòn Dream.